Chương 4. Bước đầu tiên. Tenzin không khóc khi chuyến xe lửa lăn bánh, bỏ lại sau lưng mẹ cô, quê hương cô, và cũng không biết bao giờ cô mới trở lại. Còn hai người bạn gái của cô là Ruth Tarling và Christine Morris thì lại rơi đầm đìa. Cả ba cô gái đều trực chỉ tới tu viện của bà Festa Betty. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi không cảm thấy buồn gì khi xa gia đình, xa đất nước tôi như vậy. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng. Đây là giây phút tôi đã mong đợi từ bao năm qua. Con tàu Le Việt Nam là con tàu cũ từ thời Pháp thuộc. Thủy thủ đoàn gồm có người xứ Ethiopia, Việt Nam, Sudan và Algeria. Vì là tàu cũ nên giá vé đi Ấn Độ rất rẻ. Trên tàu chẳng có quầy rượu hay hồ bơi gì cả, chỉ có một nhóm hành khách mà thôi. Chuyến đi mất 2 tuần, dừng lại Barcelona, Port Saint Aden và Bombay trước khi giông buồm thẳng về hướng đông. Trên tàu, Tenzin quen với một thanh niên người Nhật. Chàng thanh niên này vừa thấy Tenzin đã choáng váng và yêu ngay người thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp này. Và Tenzin cũng có cảm tình với anh chàng Phật tử người Á Đông này. Một đêm đẹp trời, Tenzin đang ngồi hóng mát trên bông tàu thì anh ta tiến đến gần và ngỏ lời cầu hôn cô. Tenzin cười phá lên và cho anh ta đùa cợt, nhưng không, anh ta có vẻ đứng đắn thật sự. Tôi không hề nghĩ tới chuyện bất ngờ đó cả, nhưng tôi cảm thấy hơi phân vân nghĩ ngợi. Thực ra anh ta rất đẹp trai và nồng hậu vô cùng. Các bạn tôi đều nói nếu tôi không lấy anh ta thì có lẽ không bao giờ tôi kiếm được một người chồng tử tế đáng yêu như vậy. Tuy nhiên tôi đã cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Đức Phật đã dạy, đời là bể khổ. Một ngày nào đó anh ta sẽ chán tôi và cuộc sống gia đình thực tế cũng chẳng có gì hay ho thơ mộng cả. Tôi sẽ là một ni cô. Cuộc đời xuất gia mới đúng là cuộc đời của tôi. Tenzin ước hẹn với chàng thanh niên Nhật Bản là Tenzin sẽ ở lại Ấn Độ 1 năm thử thách, và nếu cô không tu được, cô sẽ đi Nhật để gặp anh ta. Tenzin và hai người bạn gái đến Dalhousie, Bắc Ấn vào tháng 3. Khi tôi đến Dalhousie, tôi gặp cả ngàn vị tăng sĩ Tây Tạng đang ở đó. Và tuyết rơi trắng xóa phủ khắp nơi, nổi bật trong nền trời xanh lơ. Tuyệt vời quá, đẹp quá. Cô kể tiếp tục, chúng tôi thấy bà Betty đang nấu ăn trong bếp. Betty là một phụ nữ to lớn đẩy đà, với đôi mắt xanh to, mũi cao thẳng và tóc đã hoa râm. Trông bà độ khoảng 50 tuổi. Trong chiếc áo cổ truyền Tây Tạng màu đỏ sậm, bà Betty trông còn to lớn kinh khủng hơn, nhưng bà ấy rất cởi mở và thân thiện. Cuộc đời bà Betty kể ra cũng rất lý thú. Bà thuộc dòng dõi quý tộc Anh quốc, và cuộc tình giữa bà và người sinh viên gốc Ấn tại Đại học Oxford, sau này là chồng bà, đã chấn động cả thành phố bà đang ở với gia đình. Bà quyết định lấy người bà yêu và chống lại thành kiến phân biệt giai cấp và chủng tộc của chế độ phong kiến Anh quốc. Bà và người chồng mới rời khỏi xứ Anh, nơi đã đem lại cho bà nhiều đau khổ hơn là sung sướng. Năm 1959, khi dân Tây Tạng lưu vong theo chân Đức Đạt Lai Lạt Ma chạy trốn qua Ấn, bà Betty xin xuất gia và được Ngài cho pháp danh là Kechop Panmo. Bà đã giúp đỡ người Tây Tạng thật nhiều, và ngay cả Trungpa cũng đã theo học Anh văn cơ bản tại học viện do bà sáng lập. Tuy nhiên, bà Betty không biết nắm lấy thời cơ. Khi thị trường đất đai tại Ấn sụt giá, bà lại đi mua những thứ không cần thiết. Vì thế, khi giá cả thay đổi, bà Betty đã mất sạch tiền. Nhưng dù sao đi nữa, Betty vẫn là người cống hiến rất nhiều cho Phật giáo Tây Tạng trong những năm đầu lưu vong tại Ấn. Dalhousie là vùng đồi núi đẹp phủ đầy thông xanh. Hàng ngàn con khỉ đủ loại đang chen chúc nhau ở tại đó. Khi Tenzin đến Dalhousie, cô thấy vẫn còn những ngôi nhà thờ chính thống giáo Anh Quốc, vài trụ sở và những căn nhà cổ kiểu Anh với trần nhà cao, hành lang rộng và vườn hoa đầy hoa hồng, hoa thực dược. Khi ta leo lên tới độ cao 7.000 bộ, Dalhousie không những cống hiến cho ta một cảm giác sảng khoái lâng lâng tuyệt đỉnh của tâm hồn, mà còn phơi bày trước mắt ta một phong cảnh thần tiên diễm lệ tuyệt vời của những cánh đồng xanh mướt chân trời xứ Ấn và dãy Hy Mã Lạp Sơn hoành tráng sừng sững như một vị thần linh đầy uy quyền đang giang tay che chở toàn dân Tây Tạng. Đứng trước quang cảnh hùng vĩ đó, Tenzin cảm thấy con người thật nhỏ bé, quá yếu đuối trước thiên nhiên. Qua bà Betty, Tenzin biết rằng Dalhousie là trạm dừng chân đầu tiên của 5.000 dân lưu vong Tây Tạng. Sau đó, họ di chuyển xuống vùng Dharamsala, đi Nam Ấn và vài vùng định cư khác. Nhưng năm 1963, khi dân số lưu vong Tây Tạng đã lớn rộng, các vị lạc ma cao cấp đã quyết định dựng tu viện như các tu viện lớn Sera và Depung tại Tây Tạng, và họ cố gắng tái tạo và gìn giữ những di tích cổ truyền hay phong tục Tây Tạng tại xứ người. Tenzin nhớ lại, Dalhousie là nơi tu học lý tưởng tuyệt vời. Nơi đó không có xe hơi và bụi bặm dơ bẩn, không khí trong lành mát mẻ. Sáng và chiều, mọi người đều ra đồng làm việc. Các vị lạc ma tụng đọc kinh điển, ai nấy đều vui vẻ tự do, ca hát sảng khoái. Là một phụ nữ Tây Phương đầu tiên trong số rất ít người ngoại quốc đến Dalhousie, Tenzin được sự lưu ý đặc biệt của dân Tây Tạng cũng như các vị lạc ma. Lần đầu tiên được gọi đến chào hỏi Ngài Kamapa, vị lạc ma cao cấp nhất của tông phái Kachu, Tenzin thấy run sợ trước vẻ nghiêm khắc của Ngài. Ngài Kamapa được tôn sùng không kém Đức Đạt Lai Lạc Ma. 3 tháng sau, Ngài Tenzin đến Dalhousie, cô được diện kiến Đức Đạt Lai Lạc Ma, Phật sống của dân Tây Tạng. Tenzin mặc quốc phục của người nữ Tây Tạng để vào đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạc Ma. Vừa thấy cô, Ngài nói: "Ồ, trông cô giống như người ở vùng Lhasa. Thế nào, Nico, sự tu tập của cô có tiến bộ chút nào không?" Câu hỏi của Đức Đạt Lai Lạc Ma làm Tenzin sửng sốt. Tôi không hiểu sao Ngài lại gọi tôi là Anila, nghĩa là Nico, giống như cách của hai vị tu sĩ gặp nhau và chào hỏi nhau. Không lẽ Đức Đạt Lai Lạc Ma thấy được quá khứ và tương lai của tôi? Tenzin nhìn Đức Đạt Lai Lạc Ma và tự nhiên cô buộc miệng nói: "Không, tôi không phải đến từ Lhasa. Tôi là Khampa, người xứ Kham." Khampa là một sắc dân thuộc miền đông Tây Tạng. "Cô có những kế hoạch, phương án như thế nào?" Đức Đạt Lai Lạc Ma hỏi tiếp. "Những chương trình dự án dù vĩ đại đến đâu cũng đều tan thành tro bụi. Ngài biết rõ như vậy." Tenzin bướng bỉnh trả lời: "Cô biết là Đức Đạt Lai Lạc Ma chỉ hỏi đố vậy thôi. Vạn vật đều vô thường, cô không có một chương trình dự án gì cả, ngoài sự nỗ lực đi tìm chân lý." Một tuần lễ sau, Tenzin gặp được người quan trọng nhất đời cô, người mà cô đã bỏ xứ sở để qua Ấn Độ tìm kiếm. Chương 5. Vị đạo sư. Khamtrun Rinpoche là một vị lạc ma hóa thân đời thứ 8. Ngài đã đến Ấn Độ sau những ngày vượt biên giới đầy gian nan khổ sở. Một đêm, Ngài đã rời bỏ tu viện của Ngài ở Kham, miền Đông Tây Tạng, cải trang thành một người lái buôn cùng một số ít đệ tử và tùy tùng vượt biên giới Tây Tạng để trốn khỏi sự áp bức của Cộng sản Trung Quốc. Khambhaga là một tu viện đồ sộ nguy nga như một tòa lâu đài với những bức tường màu vàng và mái nhà giác vàng thật lấp lánh chiếu dưới ánh mặt trời xứ Tây Tạng. Khambhaga là thế giới của Ngài Khamtrul Rinpoche gần suốt 30 năm. Nếu chúng ta đi ngược dòng thời gian 450 năm trước, từ năm 1548, suốt 8 đời hóa thân trước của Đức Khamtrul Rinpoche, thì có thể nói Khambhaga là mái ấm, là hơi thở, là sự sống của Khamtrul Rinpoche. Khi Ngài Khamtrul Rinpoche ra đời vào khoảng năm 1930, tu viện Khambhaga đã là một trung tâm Phật học sầm uất và ảnh hưởng rộng lớn trên 200 tu viện lớn nhỏ khác, đã đào tạo hàng trăm ngàn tăng sĩ và cả một dòng truyền thừa những vị đạo sư nổi tiếng khắp Tây Tạng. Ngoài ra, Khambhaga còn là trung tâm nghệ thuật nổi tiếng Tây Tạng và vũ thuật cổ truyền của các vị lạc ma. Khi Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, họ đã phá hủy biết bao chùa chiền, tu viện và các di tích lịch sử của xứ này, cùng giam cầm tra tấn hàng ngàn vị sư và dân chúng. Ngài Khamtrul Rinpoche bắt buộc phải rời bỏ tu viện, giấu yêu và gạt nước mắt ra đi lưu vong qua Ấn Độ. Chuyến vượt biên của Ngài Khamtrul Rinpoche và đoàn tùy tùng thật vô cùng gian nan và nguy hiểm. Họ phải vượt qua những dòng sông đóng băng hay những con thác khổng lồ sẵn sàng cuốn phăng người ta trôi về biển cả. Nghe nói lại là Ngài Khamtrul Rinpoche phải chú nguyện thần linh cầu xin giúp đỡ và tung cát vào những ngọn sóng nước kinh khủng đó mới trấn áp nổi tốc độ của sóng. Và quyền diệu thay, không có một ai bị chết và chút đỉnh đồ đạc đem theo cũng không bị mất. Sau trận hải hùng đó, đoàn người của Khamtrul Rinpoche còn kinh hồn bạc vía vì chạm trán phải đoàn công doa của lính Trung Quốc đang vận tải vũ khí trên đường. Nhưng một lần nữa, như có chư thiên hộ vệ, lại không có một ai bị bắt gặp. Sau cùng, và có lẽ cũng là chướng ngại gian nan nhất, là vượt qua dải Hy Mã Lạp Sơn, dãy núi cao nhất thế giới. Khamtrul Rinpoche với niềm tin sắt đá và nghị lực kiên cường, cuối cùng đã hướng dẫn đoàn người đến được Ấn Độ an toàn. Trong vài năm đầu, Khamtrul Rinpoche đi đi về về Dalhousie, quy tụ lại những tăng sĩ từ từ trốn khỏi Tây Tạng và tái lập lại tu viện theo đường lối của tu viện Khambhaga ở Tây Tạng. Ngày 30 tháng 6 năm 1964, Khamtrul Rinpoche đến Học viện Yong Lama viếng thăm Preda Bedi. Trong thời gian ở Dalhousie, Tenzin Banmo tạm làm thư ký cho trường học và nhiệm vụ của cô là kiểm soát đơn từ, thư tín từ các nơi gửi đến. Một lần cô thấy có một bức thư đề tên Khamtrul Rinpoche. Cô không biết Khamtrul Rinpoche là ai, nhưng khi cô đọc tên Khamtrul Rinpoche đến lần thứ hai, thì cô cảm thấy có một cái gì đó như là niềm tin dâng lên trong lòng cô. Cô hỏi bà Betty, và sau khi nghe xong câu chuyện về Ngài Khamtrul, cô mong mỏi được gặp Ngài. Càng nghe về Lạc Ma Khamtrul, tôi càng nao nức được gặp Ngài. Tôi cảm thấy đó là một vị đạo sư mà tôi sẽ quy y và tu học theo. Khamtrul Rinpoche đến thăm học viện của bà Betty đúng vào ngày Tenzin Banmo được 21 tuổi, ngày 30 tháng 6 năm 1964. Khi được bà Betty báo cho biết, Tenzin quýnh quán chạy vội vào phòng thay áo Tây Tạng và quàng mảnh vải trắng để dâng cúng ngài Khamchul theo nghi thức của Tây Tạng. Khamchul Rinpoche ngồi trên ghế bành cao với hai vị lạc ma trẻ tuổi. Người ta nói hai vị lạc ma này là hóa thân của hai vị Bồ Tát. Tenzin kể lại: "Tôi sợ quá nên không dám ngẩng đầu lên xem Khamchul Rinpoche mập ốm cao lùn thế nào. Tôi chỉ nhìn gấu áo và đôi giày nâu của ngài." Bà Betty giới thiệu Tenzin lên ngài Khamchul và kể sơ về mục đích cô đến đây, cốt yếu chỉ tìm một vị đạo sư để dẫn dắt cô tu học. Tự nhiên Tenzin buộc miệng nói lớn: "Thưa với ngài rằng tôi muốn xuất gia." "Ồ, lẽ dĩ nhiên là được," Khamchul Rinpoche ôn tồn trả lời. Ngay lúc ấy, Tenzin ngước mắt nhìn lên Khamchul Rinpoche. Ngài là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt tròn nhưng rắn rỏi và mái tóc búi cao trên đầu như Đức Phật. Ngài lớn hơn Tenzin độ hơn 10 tuổi. Khi nhìn thấy Khamchul Rinpoche, Tenzin cảm thấy như gặp lại một hình bóng thân thiết đã xa cách bao nhiêu lâu nay. 3 tuần lễ sau, Khamchul Rinpoche chủ trì buổi lễ xuất gia của Tenzin vào ngày 24 tháng 7 năm 1964. Tenzin gửi tấm hình cô cạo đầu, mặc áo nữ tu Tây Tạng cho bà Lee Perry, mẹ cô, và viết: "Mẹ xem, con trông rất khỏe mạnh và gọn ghẽ hay không? Con rất sung sướng được xuất gia." "Tôi biết mẹ tôi không muốn tôi đi tu và sống xa bà ấy. Nhưng riêng tôi cảm thấy giải thoát nhẹ nhàng khi cạo sạch đầu và mặc chiếc áo tu sĩ này." Cô được thầy cô Khamchul Rinpoche ban cho pháp danh Chukchu Tenzin Banmo, có nghĩa là vị nữ tu sẽ làm rạng danh giáo pháp truyền thừa. Cô là người nữ Tây Phương thứ nhì sau Freda Betty xuất gia theo tông phái Phật giáo Tây Tạng. Sau này có rất nhiều phụ nữ từ các nước Âu Châu, Nam Mỹ, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã theo Tenzin Banmo xuất gia cầu đạo. Tình thầy trò giữa Khamchul Rinpoche và Tenzin Banmo thật sâu đậm. Cô luôn luôn được sư phụ triều mến gọi: "Tenzin, đệ tử của ta." Và cô cảm thấy được che chở bao bọc trong tình thương của sư phụ. Khamchul Rinpoche là một vị đại sư không những nổi tiếng về thần lực mà còn về tác phong đạo hạnh. Ngài luôn luôn được mọi người sùng bái kính mến, cả những người theo đạo Hồi và Ấn Độ giáo cũng rất tôn trọng kính sợ ngài. Tenzin Banmo đã từ giã quê hương, rời xa gia đình và ngay cả những đam mê ước vọng của tuổi trẻ để xuất gia tìm đạo. Nhưng còn một vấn đề uẩn khúc trong tâm mà cô chưa hoàn toàn dứt khoát được. Đó là vấn đề tình cảm giữa cô và người thanh niên Nhật Bản. Không bao lâu sau ngày Tenzin xuất gia, cô nhận được thơ của John Blofeld, một văn sĩ người Anh nổi tiếng, mời cô viếng thăm gia đình ông ta ở Thái Lan. Tenzin nghĩ đó là một đề nghị hấp dẫn. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, hơn nữa John Blofeld và vợ ông ta rất hiếu khách, và tiện nghi nhà ông ta ở Thái Lan thì quả hết chê vào đâu được. Cô xin phép Khamchul Rinpoche và được ngài cho phép đi với lời nhắn nhủ: "Con nhớ trở về sớm." Khi Tenzin Banmo đến Thái Lan thì một sự tình cờ xảy ra quá sự tưởng tượng của cô. Tenzin gặp lại anh chàng si tình người Nhật Bản mà cô đã gặp trên chuyến tàu qua Ấn. Cô đã viết thơ nói rõ với anh ta là cô đã xuất gia và lời ước hẹn giữa họ ngày nào coi như chấm dứt. Nhưng anh ta nghe các bạn cô nói lại rằng Tenzin sẽ qua Thái Lan, nên anh ta tìm cách qua Thái, mong Tenzin sẽ hồi tâm chuyển ý, nhận lời cầu hôn của anh ta. Thực sự Tenzin Banmo cũng do dự siêu lòng khi thấy sự thành khẩn của anh ta. Cô mới xuất gia và Khamchul Rinpoche chỉ mới cho cô thọ có một giới là cấm sát sanh. Người thanh niên Nhật Bản này thật có sức hấp dẫn cuốn hút. Tenzin thấy bối rối, pha lẫn thích thú mê đắm mỗi lần gặp anh ta. Chúng tôi trò chuyện thật tâm đầu ý hợp. Anh ta đề nghị tôi đi Hồng Kông và ở đó vài tháng, chờ cho tóc mọc ra trở lại, sau đó chúng tôi sẽ làm đám cưới ở Nhật. Bố mẹ anh ta rất giàu có và tân tiến. Nếu tôi bằng lòng kết hôn với anh ta, họ sẽ xếp đặt mọi việc chu đáo và ổn thỏa. Tôi nhớ lại những ngày ở Dalhousie, nếp sống ở đó thật cơ cực. Ngày đó những tu viện Tây Tạng chưa được xây dựng hay tái lập lại. Những tăng sĩ đều sống trong những túp lều ngoài đồng trống hay núi. Họ không có cả vòi nước máy và có chỗ thì bùn sình ngập đến đầu gối. Còn nhà cửa của bố mẹ anh chàng Nhật Bản thì thật tiện nghi và sang trọng hết chỗ nói. Đời sống sẽ đáng yêu và hạnh phúc biết chừng nào bên cạnh người yêu và vật chất sung mãn. Tenzin bị giằng co mâu thuẫn giữa lý trí và con tim. Tiếng gọi tâm linh trong cô vẫn có một mãnh lực khiến cô không thể nào quay lưng để chạy theo tình yêu được. Cô lo sợ, đau khổ, dằn vặt. Và một đêm, trong nước mắt nghẹn ngào, cô chắp tay cầu cứu sư phụ hãy giúp cô sáng suốt chọn đúng cho mình một hướng đi nhất định. Kỳ diệu thay, ngài Khamchul Rinpoche đã nghe được tiếng kêu cầu cứu của đệ tử mình. Tenzin thấy như có một luồng ánh sáng màu vàng soi sáng toàn thân, và giọng nói của Khamchul Rinpoche, sư phụ cô, rõ ràng bên tai: hãy trở về Ấn Độ lập tức. Tôi vô cùng sung sướng. Tôi đã được che chở, đã được cứu độ. Tôi chắc chắn sẽ dứt khoát được sự xa lầy vào vòng luân hồi đau khổ. Sáng mai, Tenzin mua vé về Ấn Độ lập tức, và từ đó cô không bao giờ gặp lại người thanh niên Nhật Bản đó nữa. Chương 6. Cô đơn và đau khổ. Sự can đảm và lòng trung thực thiết tha cầu đạo của Tenzin đã giúp cô vượt qua biển tình để tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng bây giờ mới chính là giai đoạn thử thách cay đắng nhất của Tenzin khi cô bắt đầu thực tập đời sống xuất gia tại các thiền viện Tây Tạng. Nên nhớ, Tenzin là người nữ duy nhất trong số hàng trăm tăng sĩ tại thiền viện của ngài Khamchul Rinpoche. Nếu người ta nói kim tự tháp chỉ có ở Ai Cập, thì sự khắc nghiệt phân biệt nam nữ phải nói là ở tu viện Tây Tạng. Mặc dù Tenzin là đệ tử của Lạt Ma Khamchul, nhưng ngài không thể phá lệ để ưu đãi cô. Trong mắt của các tăng sĩ ở tu viện, Tenzin là một phụ nữ. Hơn nữa, lại là một phụ nữ Tây phương với mắt xanh, tóc nâu và ngôn ngữ khác biệt. Vai trò người phụ nữ Á Đông thật yếu kém và phụ thuộc. Trong tự viện, người nữ tu sĩ còn bị đối xử khác biệt hơn nữa. Trong lúc các tăng sĩ được học giáo lý, thực tập thiền định hay học hỏi các môn pháp thuật, vũ thuật, thì Tenzin chỉ lanh quanh lẩn quẩn bên ngoài nhìn vào. Các tăng sĩ có vẻ tử tế, nhưng luôn luôn họ cách xa Tenzin, vì họ đã được giáo huấn rằng người nữ là đầu mối của sa đọa và cạm bẫy. Tôi thật cô đơn và lạc lõng ngay giữa chốn đông người. Cái cảm giác yêu thương mọi người nhưng không được phép tới gần là một cảm giác đau đớn trong lòng nhất. Bạn sống với loài người, nhưng bạn không thuộc về một ai cả, không thuộc về một cái gì cả. Bạn cũng là con người như họ, nhưng họ tạo cho bạn có cảm giác bạn là một loài chúng sinh nào khác họ hoàn toàn. cô đơn và cô đơn kinh khủng. Người duy nhất tới gần tôi là sư phụ tôi, Khamchun Rinpoche. Nhưng ngài rất bận việc và thỉnh thoảng mới tới thăm hỏi tôi. Hằng đêm, tôi khóc thầm vì cô đơn và lạc lõng. Tenzin bị sống cách biệt với mọi người. Cô không thuộc về tăng đoàn mà cũng chẳng phải là cư sĩ. Cô thuê một căn phòng nhỏ xíu, chỉ kê đủ một cái giường và một cái bàn. Cô tắm ở cái vòi nước lạnh và đại tiểu tiện trong một cái thùng gỗ. Cô tự nấu ăn lấy và sắp xếp mọi thứ, không được ai chỉ bảo. Ban ngày, cô tới văn phòng của Khamchun Rinpoche phụ ngài về giấy tờ sổ sách. Ban đêm, cô rút về căn phòng trống lạnh của cô. Sau này, có người hỏi tôi là có cô đơn khi ở trong động tuyết không? Tôi trả lời là không bao giờ, nhưng chính thời gian ở tu viện mới đúng là chuỗi ngày sầu khổ và cô đơn nhất của tôi. Nhưng khôi hài thay, chính sự cô đơn đau khổ lạc lõng trong tu viện đó của Tenzin Banmo lại giúp cho cô nhìn rõ được nội tâm mình một cách sâu sắc hơn. Cô giải thích: một ngày kia, tôi ngồi thiền quán chiếu tự tâm mình và tư duy về những thao thức khắc khoải, mâu thuẫn cũng như những ham muốn của bản ngã con người tôi. Tôi đã nhìn rõ được sợi dây ràng buộc bấu víu của khát ái đang trói ghì lại tôi. Tôi nhìn thật rõ, thật thẩm thấu, và từ giây phút đó, tôi đã khám phá được nguyên nhân của khát ái và đau khổ. Tenzin Banmo đã học được bài học ly dục và xả ngã, rời bỏ sự bám víu dục lạc, danh lợi và xả được cái ta. Đó là nền tảng của giáo lý Phật giáo, là thềm thang bước lên quả vị giải thoát hoàn toàn. Làm sao con người có thể có lòng từ bi đối với mọi loài chúng sanh khi chính tâm họ còn quan niệm phân chia về bạn hay thù, quen hay lạ? Xả bỏ được dục lạc hay bản ngã không phải là điều dễ làm. Con người luôn khát khao bám víu, đòi hỏi và thỏa mãn cho bằng được những dục vọng vật chất hay xác thịt, và họ không bao giờ bằng lòng với hiện tại. Họ cảm thấy xa lạ với quan niệm bình đẳng giữa người và người, giữa người và vật, hay giữa nam và nữ. Tenzin Banmo nhận xét khá khôi hài rằng người ta thường hỏi cô là làm sao dứt trừ được sân hận, nhưng không ai hỏi cô là làm sao dứt trừ được ham muốn. Hoàn cảnh sống của Tenzin Banmo tại Dalhousie càng ngày càng tệ hơn. Trong tất cả sự bạc đãi phân biệt mà Tenzin phải chịu đựng, thì sự việc không được phép học giáo lý và các nghi lễ khiến Tenzin đau khổ nhất. Lý do duy nhất chỉ vì Tenzin là phái nữ. Họ cho rằng phụ nữ không đủ trình độ và tiêu chuẩn để học Phật Pháp và các nghi lễ trang trọng. Khi chư tăng hành lễ trong chánh điện, Tenzin chỉ ngồi ở ngoài nhìn vào và không được phép tham dự. Khi cô tỏ ý muốn học kinh điển và các nghi thức, cô bị từ chối một cách phũ phàng và quyết liệt. Cô chỉ được Chechan Rinpoche, đệ tử thân tín nhất của Khamchun Rinpoche, kể cho cô nghe những mẫu truyện Phật giáo đơn giản, không chứa đựng giáo lý cao siêu gì. Đó là đặc ân mà họ nghĩ một phụ nữ, nhất là phụ nữ Tây Phương, nên bắt đầu học hỏi. Nỗi chán chường buồn tủi trong Tenzin càng ngày càng lớn dần ra. Cô nói: tôi cảm thấy mình như là một kẻ thừa thãi trong hội chúng. Nếu tôi là đàn ông thì chắc chắn sự việc sẽ khác hẳn ngay. Tôi sẽ có thể học hỏi và gia nhập tăng đoàn. Thực sự đây là thế giới trị vì của đàn ông. Họ là những người có quyền hành nhất trong tay. Tôi như lọt vào một thế giới lạ lùng, không có chỗ đứng của mình. Các vị tăng sĩ rất hòa nhã, tử tế với tôi. Nhưng tôi biết trong tâm họ, người phụ nữ chỉ là một vật thừa, không giá trị, và họ cảm thấy sự có mặt của một phụ nữ trong tăng đoàn như là một sự thách thức đố kỵ. Tenzin Banmo đã chạm phải bức tường ngăn cách rắn chắc nhất. Đã bao thế kỷ trôi qua, trong khi các tăng sĩ được học cao hiểu rộng và được sự ủng hộ tôn trọng của tín đồ, thì người nữ tu Tây Tạng không được đọc hay viết, không được tìm hiểu học hỏi giáo lý. Họ ở trong những tu viện nhỏ bé, nghèo nàn đơn sơ và tụng kinh làm lễ cho một số ít các cộng đồng địa phương, hay tệ hơn nữa là phục vụ hầu hạ cơm nước cho các tăng sĩ. Đó là lý do vì sao không có những vị lạc ma nữ, không có những vị nữ đạo sư, giảng sư, không có địa vị cấp bậc hay học thức. Giới nữ tu Tây Tạng chẳng có một thế đứng hiện hữu trong xã hội, trong tăng đoàn. Không riêng gì ở Tây Tạng, mà giới nữ tu ở Thái Lan hay ở các nước Á Đông khác cũng không tốt đẹp gì hơn. Ở Thái Lan, vị trí các nữ tu rất thấp kém, thậm chí họ không được quyền chạm tay đến các chiếu trải tọa cụ của các vị tăng. Các ni cô nào lỡ có bộ ngực quá khổ thì phải bó cho thật sát, thật chặt để không một ai để ý đến bộ phận nữ của mình. Căn nguyên của vấn đề trọng tăng khinh ni này bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế hay còn trước đó nữa. Khi người nữ không có được một quyền lợi hay vị thế nào trong gia đình và ngoài xã hội. Trong một môi trường xã hội quá phân biệt về giới tính và giai cấp như vậy, ngay chính Đức Phật cũng đã từ chối không muốn cho người nữ gia nhập vào tăng đoàn, bởi vì có thể Đức Phật nghĩ rằng đời sống một du tăng rày đây mai đó không thích hợp và nguy hiểm đối với phái nữ. Và còn nhiều chướng ngại nữa, như thân nữ có nhiều nghiệp chướng không thể đắc đạo được, hay thành ma dương cũng không xong. Ngay như Ngài Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Phật, khi nghe Long Nữ 8 tuổi đắc quả vị giải thoát, đã thốt lên rằng: "Chuyện đó khó tin, quả thực khó tin, vì thân nữ nhiều nghiệp chướng không thể thành Phật được." Trích Kinh Pháp Hoa, Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12.